Nam mô A Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Không, bây giờ quý vị cứ ai cần cứ giơ tay trong im lặng, người ta đến người ta đưa giấy thôi. Và xin nhắc đại chúng là mình chỉ hỏi trong phạm vi Phật pháp thôi. Và đặc biệt nữa là nhớ hỏi dễ dễ. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang ở tại chùa Viên Giác, Oklahoma City. Kính thưa đại chúng, tuần này Pháp Hòa được về thăm quý vị và chúng ta có thời gian để sinh hoạt Phật pháp với nhau suốt trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10. Và theo lịch sinh hoạt thì tối hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng. Vì vậy cho nên chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng giải đáp một số câu hỏi có liên quan đến Phật pháp. Và trong khi chờ đợi những câu hỏi thì Pháp Hòa xin được nói một đoạn cuối của cái bài Gia Thỉnh hôm thứ Bảy chúng ta học chưa xong. Thì thưa đại chúng, quý vị nào lần đầu tiên đến dự tối hôm nay thì quý vị sẽ tìm lại cái bài, hai bài nói chuyện hôm thứ Bảy để quý vị nghe trọn cái bài này. Đây là một cái bài văn bằng tiếng âm Hán do một vị tổ bên Trung Hoa tên là Châu Hoằng, khi mà ngài dịch quyển kinh A Di Đà diễn giảng ra ý nghĩa thâm sâu của kinh A Di Đà, vì sợ cái sự sai lệch của mình khi diễn đạt thánh ý, cho nên ngài đã viết ra cái lời này như một lời cầu thỉnh Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho ngài. Ở đây chúng ta học cái bài này để chúng ta học một cái hạnh khiêm cung của người xưa, là như một bậc tổ diễn giảng kinh điển mà còn sợ sai lệch thánh ý. Chúng ta là những người hậu học, khi chúng ta làm Phật sự thì chúng ta cũng sợ cái tâm ý mình khi thi hành Phật sự nó lệch lạc. Nhiều khi mình mang cái danh nghĩa Phật sự, nhưng một hồi mình làm rồi do phiền não, sân si, chúng ta thành ra ma sự. Chúng ta mang cái danh từ Phật tử, nhưng đôi khi chúng ta làm việc một hồi thì nó thành ra phàm phu chứ không phải là người Phật tử. Vì vậy cho nên học bài này để cho chúng ta thấy được cái hạnh của người xưa mà chúng ta học. Và ngày hôm qua chúng ta kết thúc ở cái chỗ là nhiếp thọ. Quý vị thường hay đọc cái bài và chúng quý vị hay nguyện Phật nhiếp thọ cho mình. Thì trong Phật giáo, chữ nhiếp thọ nghĩa là xin Phật thu nhận con ở trong giáo pháp của Phật. Chỉ khi nào chúng ta nhận rằng chúng ta là người thừa sự, tức là làm việc cho Phật. Hồi sáng chúng ta tụng cái bài Sám Quy Mạng, trong đó có một câu: thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao. Tức là chúng con xin thừa hành tất cả những công việc chư Phật giao phó mà không có một chút than vãn, không có từ nan những cái sự cực nhọc mà chúng ta cố gắng chúng ta làm. Quý vị có nhớ nhiếp thọ có mấy thứ không? 4 phải không? Phật nhiếp thọ, chư thiên nhiếp thọ, phước đức nhiếp thọ và trí tuệ nhiếp thọ. Cái câu kế là ngã kim phụng dĩ uế độ kiến, tức là con nay ở trong cái đời ô trượt. Chữ uế là dơ, người Bắc gọi là trọc, người Nam chúng ta đọc là trượt. Ô trọc cũng được mà ô trượt cũng được. Mà cái cõi đời này trong kinh Di Đà nói đó là có năm thứ nhiễm ô, trong đó có kiếp trượt. Và trong cái kiếp trượt này nó có gồm bốn cái thứ trượt khác, đó là kiến trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt và phiền não trượt. Ở trong cái kiếp trượt, cái đời sống ô trượt, bây giờ thế nào gọi là đời sống ô trượt? Bất an. Pháp Hòa nghe nói là ở đây vừa rồi động đất mấy lần phải không? Ở Vancouver của Canada hồi 28-29 gì cuối năm cũng động đất 4 chấm. Thành thử ra bất cứ cái cõi đời nào chúng ta sống, cái gì mà nó bất an đều gọi là ô trượt hết. Đời sống bất an, mạng sống con người bất an, mới thấy đó mất đó. Rồi chưa nói đến những cái thấy của chúng ta, nó cũng bất an, nó cũng ô trượt. Cái thấy mà chúng ta thường dùng là gì? Cái kiến. Kiến trượt tức là mình thấy một cái gì mình ít khi nào mình thấy bằng cái thanh đó. Và đa phần là mình thấy bằng nghi ngờ, bằng đoán, bằng những cái gì đó mà mình có thể mình gắn cho một cái người đó một cái sai quấy. Cho nên ngã kim phụng dĩ uế độ kiến, nghĩa là con nay ở trong cái cõi đời ô trượt, và cái thấy biết của con cũng ô trượt. Và bây giờ khi mình thấy cái mình thấy sai lệch, mà mình lại đem cái sai lệch thấy biết đó mình đem so sánh với những cái thánh ý của Như Lai, thì một cái điều không thể được. Lại trách Như Lai thanh tịnh tâm. Tâm của Như Lai là tâm thanh tịnh, mà mình thì lại lấy cái kiến, cái thấy sai lầm của mình để mà so bì với cái tâm của Như Lai. Có không? Nhiều khi trong cuộc đời mình nhìn một người làm việc thiện nhưng mình không có làm, mà mình lại thấy, mình lại nhìn họ bằng một cái, mình đem cái tâm bình thường nhỏ hẹp của mình để đi so một cái tâm thánh thiện của một người khác. Nhiều khi giữa con người với con người thôi mình cũng đã xa, đã thua rồi, huống chi là mình đã lại đem so sánh với Phật. Lại trách Như Lai thanh tịnh tâm. Ngưỡng thừa Tam Bảo Đại Oai Thần, bây giờ con xin được thừa hưởng cái oai thần của Tam Bảo. Xin thưa đại chúng, oai thần, oai là gì mà thần là gì? Oai thần có nghĩa là cái lực bất khả tư nghị. Ví dụ như mình nấu ăn, một mình nấu không được, mình phải nương oai thần của những nhiều người khác. Cho nên quý vị đọc trong kinh Địa Tạng hay là tất cả các kinh khác, quý vị thấy không? Một vị Bồ Tát muốn làm gì thì nói sao? Con xin nương oai thần của Phật, oai thần của Bồ Tát để làm việc đó, để nói việc đó. Giống như ngày hôm nay, hai ngày nay Pháp Hòa ở đây á, Pháp Hòa nương oai thần của thầy Nguyên Nguyện nhiều lắm. Tại vì nếu mà không có, thí dụ Pháp Hòa ở một cái chỗ khác mà tổ chức pháp hội như thế này nè, là Pháp Hòa phải ra từ đầu đến đuôi, từ tụng kinh, hướng dẫn, ăn cơm, kinh hành, niệm Phật, rồi ngồi thiền, rồi lễ sám, rồi giảng pháp gì, một mình làm hết. Nhưng mà có thầy mình đỡ vô cùng. Thầy hướng dẫn tụng kinh, thầy làm những việc đó để mình được nghỉ ngơi, mình lo việc khác. Cho nên mình sống á, là mình phải có nương oai thần với nhau. Một chồng á, nương oai thần của vợ, vợ nương oai thần của chồng. Phật tử mình đi chùa mình cũng nương oai thần với nhau. Ví dụ như có những bác đâu có biết lái xe, hồi chiều hồi trưa này ở đây xong cái nói tôi không biết nữa, tại vì tôi đi với cô này nè, hễ cổ ở thì tôi ở, mà cổ về thì tôi về, mà cổ chiều tối nay cổ chịu chở thì tôi mới được đi nữa. Vậy thì bác đó nương oai thần của cái cô nọ. Vậy thì cái oai thần của người Phật tử đó là gì? Oai thần là không có dao động. Cái gì không có dao động mình? Nhẫn nhục không có dao động. Người làm việc lớn phải có nhẫn nhục. Mình không có nhẫn nhục, mình không thể làm việc được.
Ở đây hơn 30 năm đạo tràng chùa Viên Giác nương oai thần của Hòa Thượng Viện Chủ. Hồi chiều này Pháp Hòa nói bài pháp cho các em trong gia đình Phật tử. Thì trong cái lời Pháp Hòa nói, trong một đoạn Pháp Hòa mới nhắc các em là hãy sống và trân trọng với những người thân mà chúng ta đang có. Thì trong đó Pháp Hòa nói rằng các em có biết rằng ngày nay chùa Viên Giác được như thế này, đó là nhờ sự lãnh đạo của Hòa Thượng. Bây giờ mình thấy chùa của chúng ta đây đâu vào đó hết rồi, thì tuổi đời của Hòa Thượng cũng đã 80 rồi. Và cái ngày mình gần Hòa Thượng không có nhiều nữa, mà cái ngày mình xa Hòa Thượng là sắp. Cho nên các em phải trân trọng những gì mà chúng ta đang có, như cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc của mình. Thì khi Pháp Hòa nói đến đó, Hòa nhìn xuống thì có mấy em đó đang khóc. Tại vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta là những người sống có cái hiểu biết, nhưng mà không có nhắc thì chúng ta quên. Chúng ta có cái giác, nhưng mà chúng ta thường bất giác, không có giác, hay là hốt giác, hốt mê, tức là lúc tỉnh, lúc mê. Cho nên tại sao lúc tụng kinh nó thỉnh thoảng phải thỉnh tiếng chuông? Trong khi một cái thời kinh vậy thì cái người giữ chuông thỉnh thoảng phải điểm tiếng để tỉnh thức, lỡ trong chúng ai có ngủ gật á, thì nghe tiếng chuông giật mình mở mắt ra tụng tiếp. Và để đồng thời cũng thỉnh một tiếng chuông để cho cái người thỉnh mỏ đó, phải không, người ta biết chỗ nào dừng, chỗ nào ngưng. Nói chung là cái chuông, cái người mà cái chuông mà để tụng kinh gọi là chuông gia trì. Trì là gì? Trì là giữ. Gia là gia hộ, gìn giữ sự gia hộ cho đại chúng liên tục. Cho nên người, cái chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì. Người thỉnh chuông gọi là duy na. Duy na là cái người thủ chúng, nhiếp chúng, biết thời kinh này, biết bài này tụng mấy lần. Nếu tụng 3 lần thì phải biết rằng đây là biến thứ 3, chứ không thể ngó trời ngó đất được. Tụng 3 lần thì tới cái lần thứ 3 thì phải thỉnh tiếng chuông cho người ta dừng. Anh giữ chuông mà anh ngồi anh ngó trời ngó đất, ủa giờ mấy biến rồi anh không biết. Tới hồi anh thấy thầy chủ lễ cúi xuống anh mới làm cái bon nó trễ. Cho nên cái người giữ chuông là duy na, còn cái người thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng. Duyệt là vui á, làm cho đại chúng vui vẻ với một thời kinh của mình. Mình thỉnh mỏ như thế nào mà cái đại chúng người ta tụng người ta vui, không quá nhanh không quá chậm, tụng mà người ta tụng kịp. Trời ơi, mình thỉnh mỏ kiểu gì mà người ta lấy ngón tay người ta chỉa vô cuốn kinh mà chạy theo cũng không kịp, mắt nhí vô vậy. Xong thời kinh xuống người ta nói ủa nãy giờ tụng cái gì tôi chạy không kịp. Duyệt chúng là người tụng giữ mỏ mà giữ đều đặn cái dịp cho mọi người tụng mà người ta hiểu được, người ta tụng theo kịp được mình. Ngưỡng thừa tam bảo đại oai thần. Vậy thì thưa đại chúng, mình tụng kinh á, chủ lễ, chuông mỏ là ba người mình nương theo. Cho nên mình đi chùa mình tụng kinh với nhau là mình nương oai thần của nhau hết. Hôm nay mình ngồi đây tới giờ phút này là mình nhờ oai thần của các cô dưới bếp. Không có oai thần của mấy cổ là mình đói meo. Mà mình đói meo thì ngồi tụng kinh nó không thông. Ngồi nghe giảng mà cái mình nghe cái bụng mình hơn là nghe giảng. Không? Gia bị phàm ngu thành thánh trí. Con xin tam bảo nương vào các oai thần tam bảo gia hộ cho con chuyển cái phàm ngu, tức là cái tâm tánh, cái sự hiểu biết phàm tình của con thành ra cái trí của bậc. Sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý. Câu này quan trọng đó. Chữ sử là khiến, khiến cho con mỗi lời phù hợp với ý của Phật. Cho nên nhiều khi Phật không nói mà mình lại diễn đạt mới hay. Trong kinh đó, Phật chưa hề nói câu nào kinh này phải tụng đám tang, kinh kia tụng đám bệnh. Và bây giờ mình tự mình đặt ra, rồi mình khổ lụy với nó. Mình nghe người ta tụng cái bài đó, mình nói bài kinh này không có được tụng trong khi còn sống, bài kinh này phải tụng trong lúc mất, vân vân. Tất cả kinh của Phật, bài nào mình tụng cho bất cứ sự việc gì cũng được hết. Quan trọng là tâm ý của mình trong lúc tụng. Chứ quý vị đừng, những gì mà chư tổ soạn ra trong mỗi nghi thức chỉ là một cái tạm,
để chúng ta những người sơ cơ biết được cái căn bản thôi. Chứ còn thật sự ra tất cả những bài kinh tụng, cái chính yếu là chúng ta tụng để thâm nhập ý kinh của Phật, chứ không phải đừng có quan trọng vấn đề là tụng vào dịp nào. Bất cứ dịp nào mình tụng cũng được hết. Quý vị thấy bài Đại Bi Bát Nhã không? Bất cứ cái khóa lễ nào, một cái vấn đề gì cũng đều phải Đại Bi Bát Nhã hết. Có sao đâu. Nguyên quyển kinh Địa Tạng chưa có câu nào trong đó nói rằng tụng đừng có tụng kinh này ở nhà, tụng kinh này ở nhà thì quỷ nó theo. Vậy mà bây giờ mình lại diễn đạt. Mình thấy người ta tụng kinh Địa Tạng mình biểu đừng tụng ở nhà, tụng ở nhà chư âm linh đó không? Tự mình diễn đạt mà toàn là tự mình đặt ra, mà hoàn toàn không có cái gì hết. Gia bị phàm ngu thành thánh trí, sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý, khiến cho con mỗi lời phù hợp với ý Phật. Cho nên Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là mỗi khi chúng ta đến chùa, trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì, dù nấu ăn hay làm văn phòng hay quét dọn bất cứ, xin hãy lên chánh điện lại Phật ba lạy trước. Lạy Phật ba lạy trước rồi tự chúng ta, con xin thỉnh Tam Bảo, con xin nương oai thần Tam Bảo để con làm công quả trọn vẹn ngày hôm nay. Phải nói câu đó. Để chi? Để lát lỡ ra ngoài mà cái cục lửa nó phừng lên, nó vừa chớm lên thì mình nhắc liền, hồi nãy mình vô lại Phật, mình nương oai thần Tam Bảo rồi. Chứ còn nếu mà mình vừa nổi lên cái chị bạn mình nó lợi nhắc mình, chị mình đang làm, thôi dẹp không có công quả gì nữa đó. Để cho tôi nói đã rồi tôi nghỉ luôn cũng được. Cho nên thưa đại chúng á, mỗi con người chúng ta ai cũng có cái ngọn lửa gì của hỏa diệm sơn hết. Nhưng nếu chúng ta muốn đi đến Tây Phương thỉnh kinh thì nhất định phải đi qua cái ngọn lửa đó, chứ không thể nào lui được. Mà muốn dập tắt được ngọn lửa đó phải mượn cái quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là quạt gì? Quạt cây chuối. Tại sao không lấy cây khác mà lấy cây chuối biểu tượng? Bởi vì cái cây chuối á, nó ráp lại là do từng cái bẻ chuối. Bây giờ quý vị lột từng bẻ ra là nó không có cái lõi của nó. Tượng trưng cho vô ngã. Nếu muốn dẹp được cái cục lửa sân lớn như quả diệm sơn, chỉ có quạt ba tiêu quạt mới tắt. Cho nên thầy trò Đường Tăng đi đến Tây Phương mà tới quả diệm sơn thì đòi lui về. Thì Tôn Ngộ Không mới nói Tây Phương nằm ở đâu? Tây Phương nằm phía trước. Quả diệm sơn nằm đâu? Nằm ngay đó. Giờ muốn đi tới Tây Phương phải làm gì? Phải tìm mọi cách qua bay cho khỏi cái lưỡi quả diệm sơn đó. Cuối cùng phải đi mượn cho được cái quạt ba tiêu. Người con ngã thì thường nóng giận. Khi mình thấy rằng có mình mà cũng có người mà cũng có ta, thì tự nhiên mình sẽ giảm đi cái đó. Thí dụ như bây giờ mình dự định thôi, tôi dự định là tôi rót ly nước này lên, sẵn dịp tôi bưng cái thầy biết tôi là ai. Vừa lên tới thấy có người khác bưng rồi. Mà nếu mà mình mà còn phiền não thì mình nói sao? Còn thấy ghét không? Tôi mới vừa định bưng. Nhưng mà nếu mà cái người mà nhẹ nhàng sao? Ồ thôi có người bưng rồi thì tôi khỏi lo. Nếu mà cuộc sống của mình mà cứ nhẹ nhàng như vậy trong mọi cái tình huống thì tự nhiên sao? Lửa mình bắt đầu nó giảm xuống. Sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý. Mình nói lời nào để cho nó phù hợp với ý của Phật. Lưu thông hà dĩ ích hàm linh đó. Ngài diễn đạt bản kinh, Ngài diễn giảng quảng kinh mà Ngài muốn rằng Ngài nói đúng với lời ý của Phật để làm gì? Để mà lưu thông. Lưu thông tức là truyền bá, lưu hành một cách thông suốt ra bên ngoài, hầu làm lợi ích cho mọi người. Lợi ích hàm linh. Hàm linh là mình đó. Những người nào mà có cái tánh linh, có cái tình cảm gọi là hàm linh. Con nguyện diễn giảng cái bản kinh A Di Đà này, nguyện cho con phù hợp với ý Phật để lưu thông ra bên ngoài làm lợi ích cho mọi người. Cũng như vậy thôi. Nếu đời sống chúng ta làm việc gì, chúng ta phải nhớ là chúng ta phải lưu thông lại lợi ích cho mình. Có nhiều khi mình ghét cái người đó, mình viết một cái bài viết về cái người đó mà hoàn toàn không đúng với sự thật, mà mình quên rằng mình trút giận trong lúc đó, nhưng mà người sau, người ta đọc cái bản đó, mình đã gây cho người sau một hiểu lầm rất là lớn. Bởi vì khi mà cái thế hệ trước từ từ mất đi rồi thì những nhân chứng lịch sử không còn nữa, thì người sau phải dựa vào những sách vở, những bài viết. Mà những bài viết đó mà lệch lạc thì có phải là hại cho người sau, người ta muốn nghiên cứu mà người ta đi xa, rồi từ đó những cái diễn đạt nó xa nữa, cho nên nguy hiểm lắm. Lời nói của mình cũng vậy. Chờ hồi chiều Pháp Hòa mới nói với mấy đứa nhỏ, những cha mẹ ông bà của mình đến đây trong 30 năm đã gầy dựng, bây giờ ông bà cha mẹ đang truyền cái đó xuống cho mình, thì mình phải có bổn phận giữ gìn nó. Chính là nơi này, hay là tất cả những đạo tràng ở nơi khác. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta cần phải khuyến khích con em mình nó đi chùa. Nhưng mà mình muốn nó đi chùa, mình muốn nó tu theo mình á, mình hãy nên, mình hãy nên sống như thế nào để nó nhìn vô nó thấy rằng mình tu có chuyển hóa. Nó nhìn mình để nó học theo. Kiến văn tùy hỷ tất vãng sanh, người thấy người nghe đều được vãng sanh. Người thấy gọi là kiến, người nghe là văn. Người thấy người nghe đều sanh tâm tùy hỷ. Cho nên chữ vãng sanh là gì? Vãng tức là mình đi qua. Vãng sanh là mình đi qua một cái đời sống khác. Cho nên thưa đại chúng là mình đừng chờ chết mới vãng sanh. Thí dụ hồi sáng này Pháp Hòa giận quá trời quá đó, chiều nay có người khuyên lơn rồi, cái mình hết giận cái là mình vãng sanh. Cho nên chữ vãng sanh là vậy đó. Khi mình qua được cái phiền não hờn tức của mình là mình vãng sanh. Hay nói một cách khác là trong 10 năm nay mình ghét cái người đó, mình giận người đó, mà hôm nay mọi cái sự buồn phiền nó đã qua rồi, tại vì sự hiểu lầm nó đã xong, tự nhiên mình vãng sanh. Cái đời sống khổ đau của 10 năm trước nó không dây dẫn cho tới ngày sau, vãng sanh. Chứ không phải là đợi chết mới vãng sanh. Mình vãng sanh được ngay trong cái giây phút này. Nếu mà mình thấy, mình nghe, mình sanh tâm tùy hỷ. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta tụng kinh, mình tụng không được, tùy hỷ đi, mình cũng vãng sanh đó. Quý vị biết có nhiều người, người ta đâu có tụng kinh đâu, nhưng mà người ta nghe tụng kinh không mà người ta ngộ đạo. Thí dụ như Ngài Huệ Năng, Ngài là một người gánh củi mà. Hôm nọ đi ngang cái nhà đó, cái ông đó tụng kinh, tụng tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ở trong kinh Kim Cang, Ngài ngộ đạo. Có nhiều người á, người ta không có đi chùa nha, nhưng mà nhờ mình đi tụng đám tang, người ta nghe được bài kinh, người ta thấm cái từ đó, về sau người ta bắt đầu ý thức về cuộc sống người ta. Có không? Giống như có anh đó, anh đang lôm khôm, ảnh gom chuông mỏ lư đồng của chùa, ảnh ăn cắp đó mà. À, anh đang gom vậy cái thấy hòa thượng trụ trì vô tới chánh điện, cái ổng quýnh quá, cái ổng chui vô cái bàn thờ mà có cái khăn bàn vậy nè, ổng trốn. Rồi hòa thượng cũng lên y áo rồi thỉnh chuông thỉnh mỏ tụng bài sám hối. Tụng một bài sám hối xong, ở trong đó anh nằm ở dưới đó, anh nghe hết bài sám hối. Xong anh chui ra, anh nói con xin sám hối. Mấy ngày nay, lâu nay hòa thượng có thấy hòa thượng mất đồ trong chùa không? Dạ nó. Cho có nhiều khi người ta nghe bài kinh mà người ta ngộ. Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang, có nhiều khi tụng xong á, một vị đó tới xin quyển kinh mà họ không phải đạo Phật, đạo Chúa. Tại sao? Tại vì cái lời đó nhắc nhở thôi. Nhắc nhở cho mình sống. Ví dụ như cái bài mà mười phương chư, cái bài mà Ai ơi gắng chí tu hành để sao đến bực vô sanh mà nhờ. Người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tập. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Cũng đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao. Trời ơi, một ngày ăn ba cử không than mệt, tụng kinh nửa tiếng đã mệt quá. Mà tụng mà phải trả giá nữa chứ. Tụng kinh nào linh nhất? Tụng kinh nào linh nhất? Tụng kinh nào mà linh nhất? Thành thử ra mình thấy là cái chỗ vãng sanh của mình nó kém. Bây giờ nhớ là khi nào mình vượt được cái khổ lụy của mình, đó là giờ phút vãng sanh. Kiến văn tùy hỷ tất vãng sanh, đồng chứng tịch quang vô thượng quả. Tịch quang là gì? Với cái ánh sáng tĩnh lặng. Chữ tịch là vắng lặng. Mình làm sao mình trở về được cái chỗ vắng lặng của tâm hồn mình? Đó là cái chỗ vô thượng quả của mình. Trong kinh Pháp Cú có câu đó, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm hồn. Bây giờ đại chúng nghiệm lại có phải không? Mình sống mà mình lo nè, mình phiền, mình đủ thứ hết. Mà hôm nào mọi việc nó giải quyết xong hết coi, trời ơi, tâm tư mình sao? Yên tĩnh. Bữa Pháp Hòa mới tới, thầy Nguyên Nguyện thầy mới nói, trời ơi, tôi phải công nhận nha, trước khi mà thầy tới, không có đêm nào tôi ngủ yên hết. Điện thoại nó reo liên tục, hỏi chừng nào thầy tới, giảng mấy giờ, tụng mấy giờ, mà tôi trả lời nhiều khi tới nửa đêm. Pháp Hòa bảo đảm tối nay thầy sẽ hiểu được thế nào là đồng chứng tịch quan vô thượng quả. Đã hết ai gọi rồi. Tối nay thầy sẽ được ngủ yên. Khi mà mọi cái khó khăn mình đã giải quyết rồi, quý vị có bao giờ cảm nhận được cái giây phút tâm hồn mình nó buông xuống bao nhiêu cái gánh nặng, nó nhẹ không? Có cảm nhận được cái giây phút đó không? Giây phút đó gọi là đồng chứng tịch quang vô thượng quả. Mình chưa bao giờ, nếu mà mình cứ sống lo lắng đủ thứ, mình không nhận được cái đó đâu. Hôm nào mà mọi cái lo lắng âu sầu, mọi cái bế tắc mà giải được rồi, trời ơi, nhẹ nhẹ nhõm người ra liền. Hoặc là nhà mình lúc nào nó cũng ồn háo hết, mà hôm nào nó đi vắng hết trơn, con mình ở nhà, trời ơi, bây giờ mình mới hiểu được thế nào là tịch quang vô thượng quả. Cho nên vô thượng quả là gì? Là cái quả chứng vô thượng. Quả chứng vô thượng không có gì ghê gớm đâu. Không có phải là búng một cái lửa cháy, búng một cái mình bay qua tới bên kia đâu. Mà cái vô thượng quả ở đây là khi tâm mình vắng lặng mọi âu lo. Khi tâm mình không còn mọi buồn lo sầu não, dù không nhiều, một ngày, hai ngày, nhưng mà giây phút đó vẫn quý. Bởi vì sao? Bởi vì đối với Phật á, Phật là thường giác, cho nên Ngài luôn luôn sống với cái tịch quả này. Còn chúng ta còn lao sao dao động, tiếp xúc đủ thứ hết. Hôm nào được một quả, hai đêm gì đó là mình biết quý lắm rồi. Mình là người hốt giác hốt mê mà, lúc tỉnh lúc mê mà. Có những người chẳng hốt mà chúng chẳng giác, gọi là bất giác. Còn Phật là hằng giác, thường giác, cho nên Phật thường ở trong cái quả đó. Thì qua cái bài này đoạn cuối, thì đại chúng mới thấy rằng cái lời của Ngài tha thiết mong mỏi cho con làm tất cả những việc này không có sai ý của Phật. Con biết rằng đem cái phàm ngu của mình mà chỉ diễn bài cái ý của Bậc Thánh thì quả thật là chuyện không thể làm được. Nhưng mà thôi con ráng. Cũng giống như giờ vậy đó, Cái ý của Ngài còn thâm sâu nữa, nhưng mà mình đọc cái mình hiểu tới đây, mình giảng tới đây thôi. Rồi mình cũng phải nói với Ngài, bạch Ngài, lời của Ngài thật là thâm sâu, mà hôm nay chúng con đem ra chúng con học hỏi, thì chúng con cũng đang làm một cái chuyện gọi là gì? Đem cái phàm ngu mà trắc cái tâm của Như Lai thì quả thật là khó. Trắc nghiệm cái tâm của Tổ thật là khó. Đó. Thì đó là cái lời mà chúng ta thấy nó hay ở cái chỗ là một vị Tổ khi làm Phật sự, Ngài cầu Phật gia hộ để cho việc làm của Ngài không sai. Thở đây chúng ta cũng sẽ học được một cái hạnh của Ngài. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ tâm tâm một niệm một điều là chúng con đang làm để phụng sự Tam Bảo. Thế thôi, không có làm cho ai hết. Vì chúng ta không làm cho cá nhân, cho nên chúng ta sẽ vì tất cả mà chúng ta làm. Lỡ chuyện gì nó đến, lấy một câu trong chú Đại Bi ra tụng liền: Tát bà, tát bà. Nhớ không? Chú Đại Bi nó có câu đó đó. Tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà nghĩa là gì? Vì việc lớn, vì việc lớn. Còn cái việc mà lúc chút ở dưới này là việc nhỏ, việc cá nhân, việc của phàm phu. Còn cái việc chúng ta đang làm là việc chánh. Nhờ như vậy cho nên vượt oai, nương oai thần của Tam Bảo. Ở trong kinh Địa Tạng có nói, nếu như mà mình sắp sửa đi vào địa ngục, giây phút đó tĩnh lặng lại, niệm Phật một câu, niệm một danh hiệu của Phật, đọc một câu kinh kệ, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, mình liền rời khỏi địa ngục. Niệm Phật tức là niệm một danh hiệu của Phật là niệm Phật, tụng một câu kinh là niệm Pháp, niệm một danh hiệu của Bồ Tát là niệm niệm Tăng. Mà lúc nào mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì làm sao mình ở trong địa ngục được? Nhất định là mình sẽ ra khỏi thôi. Đó là cái lời Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cho nó kết thúc cái bài gia thỉnh này. Và cái ba buổi đó, hai buổi trước có tên là Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp. Quý vị có thể tìm để quý vị. Bây giờ mình qua phần câu hỏi ha. Thì mình cũng cố gắng trả lời được nhiều thì mình sẽ cố gắng. Kính bạch Thầy, khi bàn thờ tổ tiên cúng chung bàn Phật Bồ Tát hoặc thấp hơn bàn Phật, thì khi cúng ông bà tổ tiên thì ông bà có dám về ăn không? Hoặc phải thờ như thế nào mới đúng? Thưa đại chúng, nếu mình ý nói rằng khi mình thờ bàn thờ, thí dụ như trên này là mình thờ Phật nè, ở dưới này mình thờ tổ tiên, thường thường mình có cái tủ chung á, để trên Phật dưới tổ tiên, hoặc là bên này bằng Phật rồi mình thấp hơn bên này bằng thờ tổ tiên, thì cái câu hỏi là nếu mình thờ vậy tổ tiên có dám về ăn không? Nếu tổ tiên về mình có thấy không? Nếu tổ tiên có về mình có thấy không? Mà không về mình có biết không? Vậy thì hỏi em sao em biết? Nhưng mà thưa, có nhiều người hiểu như vậy. Đại chúng đừng có lo cái chuyện đó. Đừng có lo là mình thờ chung như vậy rồi ông bà mình không dám về. Tại vì mình thờ Phật á, là tổ tiên tâm linh. Mình thờ ông bà cha mẹ là tổ tiên huyết thống. Con người của chúng ta ai cũng có hai dòng tổ tiên. Tổ tiên mà sanh mình ra có được thân thể này gọi là tổ tiên huyết thống. Những người dạy cho mình đạo lý, chữ nghĩa, lễ giáo, đó là tổ tiên tâm linh. Vì vậy mà cái chùa của Việt Nam ở phía sau phải có bàn tổ. Quý vị đi Trung Hoa quý vị kiếm ra. Trung Quốc không có. Ở Trung Quốc là thờ riêng một cái điện. Thí dụ như điện Phật là điện Phật, mà nhà tổ là nhà tổ, mà thậm chí có những chùa không có. Mà đặc biệt chùa Việt Nam, chùa lớn chùa nhỏ đều phải có một cái bàn thờ tổ tiên. Giống như chùa mình sao vậy đó, ở giữa thờ tổ chư vị hòa thượng, đó là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên là tổ tiên huyết thống. Rồi bây giờ quý vị ra sao, quý vị nhìn ở trên bàn tổ những hình hòa thượng để thấp 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 từng bậc gì, mà hai bên hông có nhiều ông lên tới trên rồi. Rồi không lẽ mình nói cúng vậy không biết về ăn nổi không, tại cao quá. Ngồi cao hơn tổ. Cái đó là bây giờ mình thờ là phải vậy thôi chứ sao hơn. Cho nên có bây giờ mình á, trên mình thờ Phật, dưới mình thờ ông bà. Khi mình cúng á, dỗ á, là luôn luôn á, mình ở trên bằng Phật là mình thay bông thay trái nè, hay là có chè xôi nè. Thì trước khi mình cúng tổ tiên, mình thắp cây hương, mình cúng Phật. Và theo cái truyền thống là mình khấn Phật: hôm nay là ngày giỗ ông nội con hay là bà nội con gì đó, con xin dâng hương cúng dường Phật, kế đến con cúng dường cơm cho tổ tiên của con. Thật sự ra có thể ông bà tổ tiên tái sinh đời kiếp nào rồi, nhưng mà con cái đời này vẫn giữ cái lễ đó để cúng. Bởi vì mình cúng không phải cúng cho cái vị đó đâu, mình cúng cho mình đó. Bằng chứng là mình thích cái gì mình nấu nấy mà. Mình có hỏi bà nội ơi sắp giỗ bà nội thèm gì con nấu bà nội ăn không? Không có. Chị, kỳ này giỗ bà nội này chị muốn ăn gì tôi nấu. Vậy rõ ràng cúng cho mình phải không? Nói đùa mà thật phải không? Nhưng mà cái ý Pháp Hòa muốn nói là như thế này: khi mình cúng như vậy, nghĩa là mình đang nuôi dưỡng con cháu mình cái hình thức tổ tiên truyền thừa không để mất. Chữ cúng là gì? Là chúng ta cung, cung cấp. Chữ dường là dưỡng nuôi, cung cấp dưỡng nuôi. Hình thức cúng kiến là nuôi cái tâm linh, nuôi cái truyền thống, nuôi cái đạo đức. Chứ không ai ăn uống trong đó. Nè, bằng chứng mình để dĩa trái cây có 10 trái như một, mà tới khi nào không bưng xuống là nó thối, chứ không bao giờ Phật nói trái này giòn để Phật ăn trước à. Bởi vì cúng cái đó là để biểu tượng, luôn luôn nhớ nhân quả mà làm. Hồi sáng qua có nói đó, cho mình cúng để trên bàn đó là nhắc nhở mình cúng cho mình đó, cung cấp một cái tài liệu cho mình không bao giờ quên cái đó. Và thưa đại chúng, có một cái nữa, khi mình để vô trong miệng, mình nhai nhỏ ra mình ăn, gọi là đoàn thực. Mình cúng mình đem lên bàn thờ, hương khói nó bay lên, người mất xúc thực, người mất ngửi chứ đâu có ăn như mình. Mình còn sống, cái cách ăn của mình là đoàn thực, người mất là xúc thực. Và thậm chí hôm nay chúng ta có những người xúc thực là hôm nào á mình vô bếp mình nấu, nấu xong nguyên buổi chiều rồi mời mình ăn nó thôi nò. Hỏi sao vậy? Ngửi không nò. Rõ ràng có xúc thực không? Có xúc thực. Rồi mình có thức thực không? Có. Thức thực là gì? Mình lấy cái nhận thức để mình no. Chẳng hạn như mình gặp cái người mình ghét, trời tôi thấy cái mặt nó của tôi phát no. Thức thực mà. Mình lấy con mắt mình nhìn cái người mình không thích, thì cái nhận thức là tôi không ưa nó. Thì cái không ưa đó nó trở thành ra một cái món ăn, nó làm cho cái tâm, cái bụng mình nó no, nó hết biết đói. Cái đó gọi là thức thực. Có một cái thực nữa gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Tức là những cái hoài bão thiện lành của mình, nó luôn luôn nó nuôi dưỡng, nó phấn chí cho mình đi tới nơi tới chỗ. Cũng giống như có những em nó nuôi một cái tư niệm là 4 năm nữa con sẽ thành một bác sĩ. Cho nên nó học 6 năm rồi, càng học càng khó, nhưng mà nó không bỏ. Tại vì nó biết cái chí hướng của nó đến là một bác sĩ, giúp đỡ cho người bệnh. Thì cái đó gọi là tư niệm thực. Nhưng mà nếu như một người nào đó nói là tôi phải luyện cách hút thuốc, rồi quay điếu thuốc cho nhuyễn, dắt điếu thuốc lỗ tai cho hay để mà tôi làm đại ca, nó cũng là tư niệm thực. Nhưng mà tư niệm thực không lành mạnh. Vậy thì trong đời sống chúng ta đều phải trải qua 4 món ăn này mỗi ngày, phải không? Một là đoàn thực, hai là xúc thực, ba là thức thực, bốn là tư niệm thực. Và người mất là chỉ là xúc thực thôi. Cho nên quý vị đem chè xôi lên cúng bàn Phật á, không cần để muỗng. Nó không đem muỗng sao Phật ăn? Quên Phật người Ấn Độ hả? Phật Ấn Độ không cần muỗng. Mình cúng mà là biểu tượng mà. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam á, ta cúng dỗ ta kỹ lắm nha. Ta sợ đất đai thần hoàng bổn cảnh không cho ông bà về đó. Ta làm một mâm cơm cúng đất đai nè, một mâm cúng ông bà mà chung nè, gọi là mâm kiến. Cái mâm đó gọi là mâm kiến. Còn cái mâm mà mình cúng cho đương sự đúng cái người mất của mình gọi là mâm cúng, cho nên kêu là cúng kiến đó. Cúng nghĩa là cái người nào hôm đó là dỗ chánh thì mình cúng, còn các người khác mình mời về ăn chung gọi là kiến. Kiến là trình, cúng kiến là vậy. Vậy tạm được rồi ha. Còn về hay không là I don't know. Mà nếu mà quý vị và Pháp Hòa nói dạ có về là lúc đó Pháp Hòa không phải thầy tu nữa mà thầy pháp. Con là Phật tử biết chút Phật pháp, biết chút Phật pháp và thập chú. Con muốn biết như trong kinh Phật và thập chú như thất Phật diệt tội chân ngôn. Thí dụ con và bạn con đều phạm tội giống nhau, có phải là con biết thập chú nên tội con sẽ ít hơn vì thập chú giúp con? Cho dù biết thập chú cộng thêm thập thiếm không sửa tội thì thiếm cũng chẳng làm được gì mình chứ đừng nói chú. Cái bài thất Phật diệt tội chân ngôn á, gọi là ly bà đế đó. Thôi bây giờ mình nói cái tiêu đề thôi. Chân ngôn diệt tội của bảy đời chư Phật, hay nói một cách khác là chân ngôn diệt tội của bảy đức Phật. Bảy đức Phật đó là ai? Quá khứ tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật, thích ca Phật. Nhưng mà tại sao nói câu đó? Đó là một lời khuyến khích. Con nên nhớ tội của con có làm, thì hôm nay con nương vào sự tu hành thì bảy đời chư Phật cũng chứng biết cái điều đó. Đây là một sự khuyến khích để chúng ta phục thiện, chứ không phải là mình thuộc ly bà đế rồi cái trong khi mà lấy ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ra tới cửa ta bà ha, trời ơi chú linh quá, tụng cái câu đó mà từ lúc lấy cho tới ra cửa mai ngó hết trơn, đâu phải vậy. Cho nên mình có tụng cái đó mà không phải là tụng như vậy rồi là hết tội nha. Nhưng mà đó là một lời khuyến khích. Cái bài này là chân ngôn diệt tội. Chân ngôn là gì? Là lời thành thật không có hư dối. Chỉ cần con phục thiện, tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn, càng cao càng dày. Cục đá mài dao, khi mình mài dao mình nghĩ dao mòn, nhưng mà thật sự có một ngày nào đó rồi thì cục đá mài dao nó cũng sẽ mòn. Lũy tích thạch xuyên, nước chảy thì đá mòn. Cho nên nếu mà cái tâm của chúng ta chùi mãi thì thế nào nó cũng sáng. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, lúc đó mới hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Cho nên dù có giàu cho tạo tội hơn núi cả, câu kế là gì? Chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nhớ bài kinh đó ở đâu không? Kinh Pháp Hoa đó. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận. Quý vị nghe cái bài đó Pháp Hoa nói sen phóng hào quang. Cái tựa của cái bài đó là sen phóng hào quang. Thì ở đây là một sự nhắc nhở thôi, chứ đừng nghĩ rằng bây giờ con thuộc bài đó rồi bạn con với con phạm tội cùng lúc gì con có hết không, chú thím ra nội ngoại gì của không. Đây là sự nhắc nhở. Thưa thầy, giải đáp cho chúng con được rõ sáu chữ lục tự di đà nam mô a di đà phật. Thật ra đó, danh hiệu của Phật này có bốn chữ a di đà phật. Chữ nam mô là mình thêm vô để bày tỏ sự cung kính cho mỗi danh hiệu của chư Phật. Chữ nam mô là tiếng Phạn, nghĩa là cung kính quy mạng hướng về. hiệu của Phật này là A-di-đà. Mà A-di-đà là mình phiên âm từng chữ ra, còn nguyên gốc Amita hay là Amitabha. A-di-đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tại sao Phật tử gặp nhau không niệm Thích Ca Mâu Ni mà cứ gặp nhau A-di-đà không vậy? Trong khi đó chùa nào cũng để Phật Thích Ca thờ. Vị giáo chủ của cõi này là Thích Ca Mâu Ni. Người giới thiệu Phật Di Đà cũng là Phật Thích Ca, mà không niệm Ngài khi gặp nhau mà niệm A-di-đà. Bởi vì A-di-đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Ý muốn nhắc nhở chúng ta rằng mỗi việc làm, mỗi lời nói, bất cứ chúng ta làm việc gì, hãy lấy ánh sáng của quang, quang là ánh sáng, hãy lấy ánh sáng trí tuệ mà soi rọi, để chúng ta làm việc đó nó luôn luôn nó được nhiếp thọ trong ánh sáng của Phật. Mà người làm việc mà được nhiếp thọ trong ánh sáng của Phật thì nhất định người đó sẽ làm việc phước nhiều hơn là tội. Cho nên nghĩa thứ hai là vô lượng công, công đức. Mà nếu người đó làm trong ánh sáng, lấy trí tuệ ánh sáng, làm việc có công đức, thì người đó đâu có bao giờ mất trong lòng của tất cả. Không, nếu mình gặp nhau, đó là một lời chúc. Nếu mà gặp nhau mình nói: tôi xin chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì nó dài quá. Thôi bây giờ mình nói A-di-đà Phật, nghĩa là chúc cho anh, cho chị có được ánh sáng vô lượng. Nhờ ánh sáng vô lượng của trí tuệ này mà anh làm việc phước đức vô lượng. Nhờ phước đức vô lượng mà tuổi thọ anh cũng vô lượng. Thì quý vị hiểu ý của chữ A-di-đà rồi ha. A-di-đà ba nghĩa mà khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chúc nhau như vậy. Làm sao thực hiện được ba điều: thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, làm sao câm không nói. Thấy mà không thấy nghĩa là lấy cái băng keo dán mắt. Nghe mà không nghe là có ear cái plug nghiêm rồi. Thưa đại chúng, cái chữ thấy mà không thấy này nó có nghĩa như thế này. Để qua ráng nhớ cái bài kệ của một vị tổ nha: kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh. Mình thấy sắc mà không có dính gì hết thì gọi là không thấy, chứ không phải bịt mắt, không phải làm gì đặc biệt hết. Ví dụ nè, quý vị ngồi đây tối nay, rồi quý vị đông đảo như vậy thì quý vị cũng thấy đông vậy thôi, mà có những người mình quen biết thì mình nhận biết, chứ còn phần lớn là những người mình không quen, cái mình đứng dậy mình đi về mình quên tuốt lúc. Thấy không? Thấy hết á. Mà lát hỏi có thấy ai không? Dạ tôi không thấy ai đâu. Mình đi chợ, đi chợ về ta hỏi mình: nãy giờ chị có thấy gì không? Nói dạ tôi có thấy gì đâu. Không thấy thì sao về tới nhà? Mình thấy, nhưng mà tất cả những cái thấy đó nó không có gì nó phiền hà mình hết, cho nên mình không thấy. Như vậy thì cái không thấy mà ở đây muốn nói là không phải mình bịt con mắt hay là mình bịt cái lỗ tai. Cái đó là gì? Cái đó là nó thường lắm. Cái đó là hình tướng lắm. Cho nên có một vị tổ mới nói: dục hữu nhất thừa, bất ố lục trần. Lục trần bất ác, hoàng đồng chánh giác. Nếu mình muốn đến được cái chỗ thượng thừa của Phật Pháp, đừng có ghét sáu căn sáu cảnh, đừng có ghét mắt tai mũi miệng của mình. Nhờ nó mình thành tựu. Bất quá là bây giờ mình chuyển thôi. Hồi xưa mình thấy ai cũng ghét, bây giờ mình thấy ai cũng thương. Hồi xưa mình nghe những cái tiếng thị phi, bây giờ mình nghe tiếng kinh tiếng kể. Bắt cái gì phải cắt cái lỗ tai, mắc cái gì phải bịt lỗ tai. Hồi xưa mình nghe thị phi, vì bây giờ mình nghe Phật Pháp. Vì Phật Pháp giúp cho mình chuyển hóa thị phi phiền não. Cho nên đừng có ghét lục trần. Dục hữu nhất thừa, bất ố lục trần. Chỉ khi nào mình vẫn dụng nó, nhưng mà Bây giờ mình thấy mà không dính thì gọi là không thấy. Mỗi ngày quý vị có nghe người ta nói chuyện tốt, chuyện xấu của ngày này người kia không? Có chứ sao không. Cho nên một vị tổ nhắc mình sao? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Mình dịch là gì? Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng mỉm cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, cho nên thị phi trung nhật hữu. Ở trong đời này ngày nào cũng có chuyện thị phi, nhưng mình đừng có nghe thì tự nhiên nó thành không. Bất thính tự nhiên vô. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một câu: con người có 20 điều khó. Trong 20 cái khó có một cái khó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm đâu có nghĩa là người ta té cái rầm người ta xỉu nói mặc kệ tôi vô tâm. Phật dạy rồi. Đối cảnh vô tâm là ta té cái rầm người ta xỉu, xỉu xong rồi đỡ người ta lên, chăm sóc người ta rồi mình đi về thôi. Mở cái ID ra, trời ơi, thủ tướng bắt đầu bắt tay chụp hình làm quen, mai mốt lấy công xin phanh. Cái đó là có hữu có tâm. Còn mình giúp ai mình cứ làm mà không bao giờ mình để tâm là người đó phải thọ ơn, nhận ơn gì của mình hết. Cái đó gọi là vô tâm đó. Cho nên thưa đại chúng, thấy mà như không thấy là vậy. Chúng ta thấy tất cả nhưng giờ không có gì phiền nữa hết. Chúng ta nghe tất cả nhưng mà không có gì phiền nữa hết. Quý vị thấy Phật không? Ngồi chỗ không? Có nhiều chùa thờ Phật tượng vậy. Rồi mình vô mình than với Phật, Phật nói được rồi, được rồi. Mà mình cũng cứ nói. Có nhiều Đức Quan Âm mà mình than với Ngài nhiều quá, Ngài nghe xong Ngài cũng phải bắt như vậy. Chịu trận, chịu trận. Đùa với quý vị cho vui thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói là cái nghe, cái thấy, cái nói của... Bây giờ nói mà có làm sao mà như câm nè. Có những cái chỗ mình nói chứ, nhưng mà lúc nào nói, nói như thế nào, cái đó mới quan trọng. Còn khi mình cái gì cũng nói mà nói không đúng lúc, không đúng thời, không đúng người, không đúng việc, thì có nói bao nhiêu nó cũng trật. Cho nên cái chữ kinh đó, mà chúng ta thường hay nói tụng kinh đó, chữ kinh nghĩa là gì? Kinh là mình nói tắt. Nói cho đủ phải là khế kinh. Tại sao gọi là khế kinh? Một là khế hợp với căn cơ của người nghe. Hai là khế hợp chân lý. Chúng ta gọi là khế lý, khế cơ. Người ta mới sơ cơ học đạo mà đem chân lý Bát Nhã ra nói, lý thì không trật, nhưng mà cơ thì trật. Mà trật cơ thì cũng có nghĩa là trật lý. Anh thấm thấu cái lý thì anh sẽ nói được cái cơ. Quý vị thấy được chỗ đó không? Cho nên tụng kinh là tụng vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy không? Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Người nói ít không phải là người ít nói, mà là không nói những lời vô ích. Vậy quý vị hiểu được chỗ này ha? Khi nào hết giờ báo nha. Bạch Thầy, khi người tu mà gặp quá nhiều nghiệp chướng như ma chướng, nghiệp chướng ứng dụng thế nào? Phước chưa đủ, tu chưa đạt. Khi mà chúng ta sanh cái ma chướng á, là xin lỗi, nghiệp chướng á, là trước hết nó phải có phiền não chướng. Ngày nào quý vị cũng tụng cái câu này nè: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nhớ không? Bây giờ tam chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. khi mình bực bội một cái việc gì rồi thì buộc lòng cái miệng nó phải nói. Từ phiền não nó dẫn ra nghiệp, mà hễ nghiệp tác động rồi thì nó thành ra cái quả báo nó chướng ngại mình, cho nên là tam chướng. Vậy thì bây giờ chúng ta tu á, thì chúng ta tự nhận biết mình á, chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Bây giờ mình muốn giảm đi những cái nghiệp chướng này á, thì chúng ta một là phải hành sám hối, hai là phải học pháp. Để làm gì? Tại vì khi chúng ta có nghe pháp thì chúng ta mới thấu pháp. Ví dụ nè, quý vị nghe một cái bài pháp nói về duyên sanh, tất cả các pháp do duyên mà hợp. Thì khi mình hiểu tất cả các pháp do duyên hợp, mà thành thử mình thấy cái việc gì mà nó trật ý mình thì mình biết đều là duyên thôi. Tôi sắp xếp, tôi không để cho cái người đó ngồi gần người kia, tôi chuẩn bị hết rồi mà tôi mới ra làm sao quay lại thôi, cái người kia nhanh chân hơn đẩy cái người nọ vô ngồi đó mới có chuyện, thấy không? Nếu mình hiểu rằng đó chỉ cái tích tắc mình bước ra phía sau trở ra nó trật ý mình rồi. Nếu mình hiểu được cái gì nó cũng có cái duyên do của nó thì làm sao mình sanh phiền não được? Mà không sanh phiền não thì đâu có sanh nghiệp. Cho nên mình học pháp á, không phải là để mình khoe là mình biết pháp nhiều, nhưng mà mình để mình thấu rõ tất cả các cái pháp hiện khởi trên thế gian này, để rồi chúng ta vô oái ngại. Quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh câu đầu nè: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát quán tự tại, khi thực hành pháp Bát Nhã trí tuệ sâu xa, ngài thấy rõ năm uẩn là không, cho nên liền vượt tất cả khổ. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngài thấy nó là không, liền hết khổ. Giây phút trước khổ quá chừng, giây phút sau hiểu ra rồi hết khổ. Cho nên á, cái phước là mình có chứ không phải không. Có. Ví dụ như mình có phước nè, con mắt để nhìn nè, nhưng mà mình đâu có dụng nó đúng đâu. Mình đâu có dụng con mắt này đúng đâu. Mình dùng con mắt để mình khiêu. Đó, coi kìa, đó, chịu nổi không? Bởi vậy rồi chị biểu tôi đừng nói. Đó. Con mắt nó nhìn là cái miệng nó nói, là cái tay nó khiêu. Ba nghiệp cùng lúc. Mắt, nghiệp của mắt, nghiệp của miệng, là nghiệp của thân, nghiệp của tác ý. Chị có hay gì không? Tôi thấy lúc này tụi nó thân quá, tôi nghi tụi nó cặp bồ mà thiệt chị. Có chuyện gì của mình đâu. Cho nên rồi người ta kêu mình lại, người ta nói tôi nói cho chị nghe chuyện này quan trọng. Khoan, trước khi chị nói tôi muốn hỏi chị ba chuyện. Chuyện đó có liên quan tới tôi với chị không? Dạ không. Chuyện này tốt hay xấu? Chuyện này có lợi ích gì cho tôi với chị không? Cái đó tiếng Anh là cái filter, cái lọc. Chuyện gì mình nghe, mình lọc cái đó lại. Thí dụ lỡ mà có phải ngồi nghe, nghe xong tự mình lọc đi. Thứ nhất, chuyện không có liên hệ gì, chẳng qua nói nghe chơi, để biết 7 nó đang cặp 8 vậy thôi. Không có liên hệ gì hết. Nó không có việc. Cho nên cái nghiệp là cái gì? Cái gì mình làm quen đó, nó thành ra cái nghiệp. Cho nên khi mình ngồi thiền để làm gì, tụng kinh để làm gì, niệm Phật để làm gì? Để mình chuyển nghiệp. Cái nghiệp của mình là hay khiều hay nói. Thậm chí niệm Phật rồi mà cũng chưa hết nghiệp à. Nam Mô Di Đà Phật lần chuỗi thành tâm lắm, để hình Phật Di Đà niệm tha thiết lắm, mà nghe cái tiếng mở cửa, con về rồi hả con? Hâm đồ ăn ăn hả con? Xong rồi cái nó lục đục ở dưới, nó hâm cái mình đứng dậy. đứng dậy mình ngó coi nó ăn đúng không. Cho nó ăn mà nó quên để tương cái tay niệm Phật mà tay chỉ. Ăn phở nhớ để tương vô lắm. Nói vậy đúng không? Pháp Hòa đặt camera hết ở nhà. Nhiều đó thôi, thật sự không tội gì hết. Nhưng mà nhiều đó để nhắc nhở chúng ta rằng cái thói quen phóng túng, cái phóng tâm của mình nó nhiều lắm. Nhà Phật gọi cái đó là phan duyên. Thấy bất cứ cái duyên gì, cái tâm mình nó liền chạy theo. À, ngồi đây yên tĩnh hết, hướng về em. Mà ở dưới làm cái rầm cái chuyện gì vậy? Đó. Không có tội, nhưng mà chỉ vậy thôi. Thì lúc cái giây phút đó mình dừng lại, mình nói rõ ràng tâm mình chưa tỉnh. À, mình ngồi mình nghe đời là vô thường, khổ không vô ngã, ôi sao mình nghe đủ thứ hết. Mà tới hồi mà nghe mà có khủng bố tới cái làm gì? Trời, cái bóp tôi đâu rồi? Hôm qua có một bác vui lắm. Cái hồi mà 68 mà mậu thân mà bơm dội. Dội xong rồi cái lát cái bác nói: "Ông ơi ông, dỡ cái giường cho tôi ra. Bây giờ bị gì bác to người quá, bác chui vô cái gầm giường á." Hồi nãy cái ổng hồi nãy ai đẩy bà vô? Tại sao biết không? Tại cái lúc mà bơm dội mà cái thiền định mà vậy sợ chết đó. Nó là một cái râm là mình chui cái một à. Nhưng mà khi mà xong việc rồi thì sao? Chui ra không được. Pháp Hòa là y chang. Hồi nhỏ Pháp Hòa không biết đạp xe đạp nha. Không biết đạp xe đạp. Đi tụng kinh đám tang cho người ta đó. Mình nhỏ nhất rồi. Trong đoàn đi tụng kinh Pháp Hòa mới có 7 tuổi à. 7 tuổi thôi mà ham đi làm ăn. Quý vị biết một đêm có thể đi tụng 6-7 cái đám tang vậy đó. Người ta có chiếc xe đạp á, ở đằng trước nó có cái cây mà để mình ngồi lên á. Trời ơi, bắt mình ngồi vậy nè, khom cái đầu xuống để cho ông đạp. Thì khi mà đạp như vậy đó, Pháp Hòa ước gì mình có chiếc xe đạp thứ mấy đứa nít nhỏ nhỏ nó đạp cút kích đó, mình đạp để mình đi tụng đám. Khi qua tới Canada đó, thì có một cái ông đó, ông người Mỹ, ông làm chung hãng với ba Pháp Hòa. Ông thấy mấy đứa con của người bạn mới qua, ông mới cho 2 chiếc xe đạp. Thằng em Pháp Hòa đó, nó có chiếc xe đạp, nó đem nó tập, nó đạp, nó té lên, té xuống. Vậy chừng 2 tuần lễ sau cái nó biết đạp. Nó nói: anh hai ra đây em chỉ cho anh hai đạp xe đạp. Nó dẫn vào lên cái dốc nhỏ nhỏ vậy nè. Mới vừa ngồi xuống nó đẩy cái rầm, cái trời ơi mình chơi với. Mà trong cái giây phút mà gọi là chết tới nơi đó, chọt 2 cái chân vô đạp, biết đạp sao đạp luôn. Bây giờ Pháp Hòa mới biết là thiền là gì. Thiền là khi mình chú tâm đến một việc là không có việc nào nữa hết, là lúc đó thiền. Hồi nhỏ đó, hồi Pháp Hòa ở Cần Thơ đó, nghe người ta đồn bãi cát đó, là cát tiên. Ai bệnh cùi, bệnh gì bất cứ, nhảy xuống sông đó tắm, lấy cát trét lên người là hết bệnh. Bắt đầu rủ nhau đi. Có một buổi sáng đó 4 giờ sáng cầm ca, cầm thùng đồ chuẩn bị đi xuống bến Ninh Kiều á. Đang ngồi dưới chờ tài xế, chờ cái ông mà lái tàu chở ra bãi cát lấy nước, lấy cát. Đang vậy cái đó công an ta rượt. Trời ơi, Pháp Hòa chạy. Và lúc đó tung ra mà chạy mà không cần biết ai hết. Qua đến, hồi nhỏ qua sợ cầu khỉ lắm. Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ. Vậy bà rượt xuống tới Bình Thủy á. Công an rượt mà Pháp Hòa biết chạy trên cái cầu khỉ, từ đó biết đi cầu khỉ luôn. Cho nên có những cái mà khi mà cái thập tử nhất sanh nó tới đó, phải không? Thì tự nhiên tất cả những cái gì mình quên đó. Thở đây cũng vậy đó. Cái nghiệp là do mình hằng ngày mình tạo, cho nên mình chú tâm tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để mình chuyển hết tất cả những cái vọng động phan duyên đó. Mình biết phước mình có mà không đủ, thì bây giờ phải tập cho nó đủ bằng cách là giảm bớt đi những cái mà chúng ta phiền hà lắc nhắc. Con của mình đó, tối hôm nay nó đi về nó ăn tô phở mình nấu sẵn. Cho dù nó ăn thiếu sót một chút, nhưng không có nghĩa là đời nó chưa bao giờ ăn tô phở. Lỡ hôm nay nó thiếu một chút không sao, vào nhầm cái lúc mình đang ngồi niệm Phật tụng kinh đây thì cứ niệm Phật tụng kinh, đừng bận tâm cái chuyện. Thật sự ra không tội nha thưa đại chúng, nhưng mà mình tập riết nó thành ra cái nghiệp. Cái nghiệp lăng xăng, ngồi tu tụng kinh cũng lăng xăng. Cho nên khi đi tụng kinh đó, nhớ đừng có cầm cái phone theo. Không có bắt, nhưng mà ngó coi ai. Đâu có cần. Mình đã tụng kinh rồi, đã dứt khoát giờ tụng kinh rồi là không bắt phone, thì đừng có cầm cái phone theo. Để cái phone kế bên này, nghe nó reo cái A Di Đà Đô Bà Tì, A Di Đà Đô Tức Nam Bà Tì, A Di Đà Đô Tì Ca Ra, để bấm cái cục, chị em đang tụng kinh. Bởi vì cái bà bạn mà mình thân á. Cái đó là phan duyên chứ không có gì, không có tội gì hết á. Mà nếu mà nói là Phật ngồi trên kia Phật cũng mắc cười nữa. Ngay cái ăn chay cũng phan duyên nữa. Ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ, đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. 12 giờ rồi Phật ngủ. Nếu mà Phật không ngủ là qua ngày hôm sau rồi. Nghĩa là trời ơi, ngày hôm nay mình ăn chay mà khổ lắm mà, trông cho tới 12 giờ đêm đó. Người ta thấy mình mà trông tới 12 giờ đêm mà mình ăn đó là mình biết phan duyên. Bữa nay mấy âm lịch? Bữa nay mùng 1 là ăn chay phải không? Ăn chay mà con nó đi nhà hàng nó đem về nó má ăn này má, tao ăn chay mày. Nó đang niệm Phật hồi cái nhớ trực mai mùng 2 chứ. Xách cái chén ra múc lận chén cho má con. Mai má ăn. Ông bà nói vậy đúng không? Không hề tội lỗi, không có tội gì hết. Nhưng mà mình tu là mình phải có cái cách mình nhìn lại để thấy rằng cái tâm mình còn phan duyên lắm. Rồi bây giờ quý vị, thưa quý vị, là cái nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái thói quen. Cái thói quen mà lăng xăng phan duyên của mình đó, nó lúc chút, mỗi ngày mỗi phút. Từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái tụng kinh, từ cái việc làm, lăng xăng lắm. Cho nên mình đi thiền hành để làm chi? Tại sao đi kinh hành hiểu Phật? Tập cho mình chậm lại. Mà người mà chậm lại á, bớt lỗi lắm. Người mà mau phản ứng, cái người mà nhanh nhẩu phản ứng thường hay vấp phải. Còn người mà có chậm lại, có từ tốn thì cái percent, cái phần trăm mà làm lỗi đó nó giảm đi. Nghiệp là gì? Làm sao biết mình sẽ trả xong nghiệp? Hồi nãy Pháp Hòa nói nghiệp là những cái gì mà chúng ta làm. Còn cái mà chúng ta đang trả là chúng ta trả quả. Thì chúng ta thường nói là trả cái nghiệp của mình làm. Bây giờ làm sao mình biết là hết? Tạm thôi. Hồi xưa mình bỏ không được. Hay là tự nhiên người đó đeo mình hoài, cứ kiếm mình hoài, tự nhiên giờ hết kiếm, hết nghiệp. Có nhiều khi á, nghiệp nó mới tới một chút rồi mình cũng chạy luôn, cái mình đổ thừa tại nghiệp. Thí dụ như là mình đang tu, cái người nào đó tới, ta viết cho mình một cái bài thơ: thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Này là nghiệp một chiều đi tới nha. Cái bắt đầu mình cũng dụng cái chữ nghiệp luôn. Mình nói tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh ra. Đây là nghiệp chạy tới. Cho nên thường thường cái nghiệp mà nó hiện hình á là hai chiều. Cho nên một khi mà mình trả cho cái người này, mình bằng lòng mình trả, người kia đòi. Mà một khi mình trả hết nợ thì tự người kia lui. Cũng giống như quý vị thấy ở đây nhà băng mình thiếu nợ vậy. Tháng nào mình chưa trả tiền, gửi bill về. không bắt mình phải trả hết, minimum phải trả 5 đồng 10 đồng mà phải trả thì cái visa đó nó mới tiếp tục, nó access đi tiếp. Nếu lỡ trả dư, nó báo nó nói dư credit lại, không có đòi hơn mà cũng không có trả thiếu. Vậy làm sao biết em hết nghiệp? 9 giờ em hết nghiệp. Ký hợp đồng 2 ngày. Trời ơi, dắt từ sáng tới tối. Ví dụ vậy thôi để cho đại chúng dễ hiểu. Cho nên khi mà mình, mỗi người chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp. Cho nên Tổ Quy Sơn nói không? Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Do nghiệp lực buộc ràng cho nên mình có mặt ở đời này, không thể nào tránh khỏi được cái khổ lụy của thân tâm. Vị miễn hình lụy, không thể nào tránh được cái lụy của hình hài. Tại vì khi mình, một khi mình có thân thì nhất định phải có những cái thay đổi khổ lụy của thân, như là đau mắt, nhức răng, đau tai, đau họng, bệnh liên tục, hầu hình như không có tháng nào mình không có vấn đề. Không cảm thì sổ mũi, không sổ mũi thì nhức chân, nhức răng, mà càng già càng nhiều bệnh. Bệnh thân chưa đủ rồi thêm bệnh tâm nữa, đủ thứ hết. Bạch thầy, chứng đạo là gì? Thế nào là chứng đạo? Tu thế nào được chứng đạo? Thưa đại chúng, người Bắc á, khi người ta mời mình uống nước á, người ta không có nói, người ta thường dùng cái từ là chứng nước. Trong chùa dùng cái từ chứng, mời thầy chứng nước. Bởi vì khi chúng ta cầm cái ly lên, chúng ta uống vô, nóng lạnh chúng ta tự biết. Người ở ngoài này không ai biết cái ly này nó là gì, nó nguội, nó lạnh, nó ngọt, nó chua gì hết. Thế gọi là chứng. Vậy thì cái chứng đạo của nhà Phật không thể chỉ, bởi vì cái chỗ chứng là tự tâm của mỗi người chứng, sao chỉ. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa bước lên đây và nói: thưa đại chúng, hôm nay tôi muốn nói cho quý vị nghe, cái ly nước này nó chua như chanh, nó ngọt như mật, toàn là như cái này như cái kia, mà mình không hề diễn đạt đúng cái vị của ly nước trong cái ly này. Trừ khi nào người đó bước lên đây cầm ly uống, người đó chứng. Như nhân ẩm thủy, lạnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Người ngoài làm sao nói được cái chỗ chứng đó? Cho nên á, mình nói Đức Phật chứng đạo thì chúng ta nói là cái chứng của Ngài là gì? Ngài thẩm thấu tất cả những cái pháp của thế gian này, những cái hiện tượng của thế gian này. Cho nên tâm tư của Ngài rỗng rang, thảnh thơi, vượt tất cả mọi khổ lụy. Nhưng mà Ngài có chỉ cho mình biết được không? Cho nên Ngài mới nói, Ngài mới chỉ cho mình cách tu để mình chứng giống Ngài rồi mình biết. Chứ còn Ngài không thể diễn tả. Khi chứng, trong kinh nó nói, khi chứng đạo, người đó được bay dèo dèo ở trên trời. Đi tới đâu nước nó phun ra, lửa tới nó tỏa ra. Không có kinh nào diễn tả. Bây giờ cái chỗ chứng là cái chỗ tự tâm, nội tâm mình chứng mà mình không cần, không thể diễn đạt. Có một vị thầy đó tu, thì một bà cụ kia nuôi thầy tu bao nhiêu năm, một hôm đó muốn thử coi thầy tu tới đâu. Bà mới kêu một cô gái thiệt đẹp tới ôm thầy và hỏi thầy một câu: how do you feel? Ôm thầy một cái: how do you feel? Bây giờ thầy thấy sao? Ông thầy mới nói: tôi bây giờ tình cảm của tôi nó lạnh ngắt, trái tim của tôi nó lạnh ngắt, giống như là một cái cây khô mà nó ở bên cái vách núi lạnh vậy đó. Trái tim mùa đông, Nếu mình đó, mình nghe câu đó là mình phục thầy lắm, thầy tu giỏi quá. Nhưng mà đối với bà già này, thầy tu chưa tới, bà không tiếp tục bà hộ nữa. Mấy năm sau thấy tội quá, bà tiếp tục bà hộ cho thầy. Lần sau nữa bà gọi một cô gái khác đẹp hơn nữa, ôm thầy lần nữa và hỏi bây giờ thầy thấy làm sao. Thầy mới trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thầy, how do you feel? I know, you know, don't let that lady know. Tại sao nói như vậy? Khi thầy ôm cô thì thầy cảm làm sao? Thầy tự biết. Cô cảm như thế nào? Cô tự biết. Bà già đó là người thứ ba thì không thể biết được hai cái cảm giác của hai người này. Đây là câu chuyện chứng đạo. Không thể diễn đạt. Không thể chứng đạt. Ông thầy đi ngang bờ suối, thấy cô gái té nước, thầy xốc lên ẵm qua tới bờ để xuống thầy đi. Người thứ hai không ẵm nhưng mà bực, đi tới đằng kia: sư huynh, tôi không ngờ sư huynh tu tới bờ tới như vậy mà sư huynh phạm giới. Hỏi: ủa tôi phạm giới gì? Sư huynh ẵm cô con gái. Sư huynh liền trả lời: sư đệ, tôi đã để cô gái xuống lâu rồi mà sao sư đệ còn khiêng cổ tới đây? Nghĩa là mình không khiêng. Người ta khiêng mà tâm người ta làm sao? Không dính. Còn mình không khiêng mà dính, tơi bời. Một thầy kia đi thuyền, rồi lên tới thuyền, tới bờ thì cô gái chèo thuyền ai cũng lấy con đồng, riêng thầy cổ chặn lại, cô nói: xin làm phiền thầy cho em 2 đồng. Ông nói: tại sao cô lấy ai cũng 1 đồng mà tôi 2 đồng? Dạ, 1 đồng đi đò và 1 đồng thầy nhìn em. Lần sau đi đò tiếp, cô gái lấy 3 đồng. Ông thầy nói: tôi kỳ này tôi đâu có nhìn cô. Dạ, 1 đồng đi đò, 2 đồng thầy nhìn em qua dòng nước. Tại vì lúc này ông không nhìn thẳng mà ông ngó xuống nước. Lần thứ 3 cũng đi đò tiếp. Kỳ này ông thầy không nhìn thẳng cô, không nhìn với dòng nước, ông ngồi thiền. Lên tới đò, cô gái lấy 5 đồng. Tại sao thầy, tôi lấy cô lấy tôi 5 đồng? Dạ, 1 đồng đi đò, 4 đồng thầy nhìn em. Tôi đâu có nhìn cô. Dạ, thầy không nhìn em thẳng, thầy không nhìn em qua dòng nước mà thầy nhìn em trong tâm. Cái câu chuyện đó cũng để muốn nói nhiều khi cái hình tướng mà nó lộ mà cái tâm mình, phải không? Thành thử ra ở cái chỗ chứng đạo không thể nói. Giống như uống một ly nước thôi, uống nước thì ai tự biết. Cho nên nhiều khi á, mình đừng có nhìn người đó mà mình luận bàn coi chừng mình trật. Tại vì có những người á, ngoại hiện phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Nhưng mà có những người ngoại hiện Bồ Tát mà ẩn tàng phàm phu. Cho nên cái có một cái cõi chúng ta đây gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Người thánh và người phàm đang trộn rộn vậy nè. Mình biết ai thánh ai phàm để mà chúng ta khi dễ và cung kính. Thôi thì đơn giản nhất, để cho thánh thiện nhất, đạo đức nhất và tu hành nhất, chúng ta học hạnh của Bồ Tát thường bất khinh, hãy cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Nhờ thầy giảng giải hơn nữa tại sao các Bồ Tát chúng ta không biết năm sinh của các ngài. Như vậy Phật và các vị Bồ Tát ai ra đời trước? Trời ơi, năm sinh của em mà đôi khi hỏi em còn quên. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến các vị Phật và Bồ Tát á, thì chúng ta phải nhớ rằng có những vị Phật Bồ Tát gọi là Bồ Tát hay Phật lịch sử, có những vị Phật Bồ Tát của quá khứ hay là của lý tánh. Thì cái gì của quá khứ, của lý tánh thì không có ngày tháng năm sinh. Và hơn nữa đó, ở đây chúng ta phải biết một cái ý rằng, bởi vì Phật ở đây muốn nói là sự giác ngộ, Bồ Tát ở đây là tâm và hành động. Mà tâm và hành động và sự giác ngộ thì không có ngày tháng năm sinh. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời thường làm đạo Bồ Tát mà. Chứ đâu có nói là 2016 tôi làm Bồ Tát đâu. Đời nào, giây phút nào cũng đều là Bồ Tát hết. Cho nên làm sao ghi được cái chỗ đó. Cái gì mà còn có sổ sách, có ngày tháng thì nó có hạn định. Còn cái gì mà không sổ sách, không ngày tháng thì vô cùng, vô biên. Cho nên như hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức khi Ngài tự thiêu, Ngài đâu có quy định là tôi làm việc này để rồi người ta phải ghi lịch sử tôi vào trong lụa, trong tre, người ta phải tạc tôi bằng tượng ngọc, tượng đồng đâu. Nhưng mà bất cứ những cái gì mà người đời có tạc lên để biểu tượng hình ảnh của Ngài thì cũng sẽ đi theo thời gian vô thường biến đổi. Nhưng hình ảnh của Bồ Tát ngồi ở góc đường đó để tự thiêu mãi mãi không bao giờ, cái đó mới là cái bất diệt. Cho nên cái gì mà có hình tướng, cái đó có hoại diệt. Mà ngày tháng năm sinh mà thật sự nói là để nói, chứ có ngày có tháng gì đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, ngày 1 tháng 1 chúng ta gọi là đầu năm. Cái đó là một chu kỳ để chúng ta quy định. Hết 365 ngày thì chúng ta gọi là một chu kỳ mới. Để làm gì? Để cho chúng ta có một ý niệm phấn khởi, một hy vọng mới để chúng ta đi tới thôi. Chứ mùng 1 có ăn không? Cũng ăn mà cũng thở, và cũng làm bất cứ công việc bình thường. Rồi 30 cũng ăn cũng thở, bất quá cái tâm ý nâng chút thôi. 30 gọi là ăn tất niên, mùng 1 gọi là ăn tân niên, chứ thật sự cũng là ăn thôi. Mình thêm chữ thôi mà. Đứa nhỏ mới sanh ra được tháng ăn đầy tháng, rồi chết sau năm sau ăn dỗ. Chết cũng ăn mà sống cũng ăn. Thì tất cả những gì chúng ta quy định trong đời này chỉ là tạm thôi. Ngày tháng năm sinh là do con người chúng ta quy định. Chứ còn thật sự ra những cái thế gian này ngày nào nó cũng tiếp nối mỗi ngày. Cho nên mình có cái bài hát đó, một ngày như mọi ngày. Đâu có ngày nào nó mỗi ngày nó bình thường vậy. Ngày nào chúng ta cũng phải mở mắt buổi sáng, và buổi chiều làm gì? Nhắm mắt. Cho nên người ta nói mở mắt chào đời, mà hễ lúc chết tới cái gì? Nhắm mắt xuôi tay. Đời mình hai việc đó thôi. Sáng nào cũng mở mắt, tối nào cũng nhắm mắt. Cho nên có cái gì nó hơn đâu. Cho nên nói ngày tháng năm là mình nói theo thế gian mình thôi. Chứ còn thật sự ngày tháng năm sinh không quan trọng. Có một vị thiền sư ở trên chùa tu, khách tới hỏi Ngài: thưa Ngài, Ngài ở đây bao lâu rồi? Thì Ngài đáp làm sao? Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Mình sống ngày nay, mình biết ngày nay thôi, chứ còn cái quá khứ đã qua rồi. Đó, bây giờ thí dụ như nói tôi sanh hồi năm 1900, nói càng lâu thì tự nhiên mình cảm thấy mình càng già. Mà thậm chí lịch sử của nước Mỹ không được hỏi tuổi nữa, mà nhiều khi còn khai tuổi giả nữa chứ. Cho nên lên mạng tìm bạn cẩn thận nha. Nhiều khi ta già rồi mà ta gửi hình còn trẻ đó. Ta lớn tuổi mà ta nhỏ nhỏ đó. Giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Bắc Tông, Bắc Tông thì có nghi Bồ Tát, Bồ Tát, Quan Âm, Dược Sư, Phổ Hiền. Còn Nguyên Thủy, Nam Tông thì không đề cập đến các ngài Bồ Tát, chỉ đó đến Phật Thích Ca. Như thế thì Phật tử không hiểu. Thưa đại chúng, trước hết mình hiểu thế nào là Nguyên Thủy và Đại Thừa, Bắc Tông. Thời của Phật không có chia Nguyên Thủy, Đại Thừa, Bắc Tông, Nam Tông gì hết á. Chỉ một duy nhất thôi, đó là Tăng Đoàn. Cũng giống như Đức Phật giảng Pháp, Phật chưa bao giờ nói rằng đây là Tịnh Độ Tông, đây là Thiền Tông, đây là Luật Tông. Cái tông tông này là do các tổ Trung Quốc chia, chứ mình nguyên thủy Phật không có cái tông nào hết á. Chỉ có một cái là Phật Pháp để mà tu thôi. Nhưng mà sau khi Đức Phật tịch rồi, 150 năm sau, thì trong giáo đoàn của Phật có những cái ý kiến dị biệt. Có những người nói bây giờ thời đại mới chúng ta cần phải canh tân, để chúng ta có thể đi đến với quảng đại quần chúng. Có một số muốn giữ nguyên như cũ. Cho các vị mà muốn thay đổi, muốn update, muốn hội nhập, thì các vị đi về một nhóm chúng ta gọi là Đại Chúng Bộ, mà bây giờ là chúng mình gọi là Đại Thừa đó, hay là Bắc Tông đó. Rồi có những vị muốn giữ nguyên thủy, không có thay đổi, chúng ta gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo, hay là Nam Truyền Phật Giáo. Nhưng mà bên tư tưởng Đại Thừa đó, tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng sao? Tư tưởng phóng khoáng. Cho nên có những Bồ Tát đưa ra để nói lên một công hạnh cho chúng ta hướng tâm mà chúng ta tu. Thí dụ ha, Quan Âm Bồ Tát không có hiện hữu ở đời đời này, nhưng mà do Đức Phật giới thiệu rồi, đây là một vị Bồ Tát biểu tượng cho đức tánh từ bi. Địa Tạng Bồ Tát là một Bồ Tát biểu tượng cho hạnh nguyện thâm sâu. Và trong Phật giáo đã nói là tư tưởng phóng khoáng, thì tất cả những cái gì nó có cái hình thức độ đời, nó đều có công năng tương tự như là Bồ Tát hết. Cho nên mình mới có Hương Vân Cái Bồ Tát, Thanh Lương Địa Bồ Tát, Tiêu Tai Gián Các Tường Bồ Tát, Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Không phải Bồ Tát như vậy, nhưng mà tất cả những cái đó nó có cái công năng trợ duyên cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ trong cái chùa này nè, có một đạo hữu, mỗi lần mà ông tới chùa là ông không làm gì hết, ông chỉ làm một việc thôi là ông quét sân chùa, ông hốt rác chùa, thì nhà chùa sẽ gọi ông là Nam Mô Thường Đổ Rác Bồ Tát. Có một đạo hữu chỉ đứng ở ngoài, dù nắng dù mưa dù lạnh, nhưng mà ông đứng ở ngoài để ông chỉ người ta đậu xe cho đúng nơi đúng chỗ. Thì mình cái hành động đó Bồ Tát, cái tâm đó rộng mở như Bồ Tát, thấy không? Nam Mô Parking Lot Bồ Tát. Cho nên á, quý vị thường nghe rất nhiều Bồ Tát, nhưng mà tất cả những cái đó là do gì? Do chúng ta cung kính những hạnh nguyện, nó có công năng chuyên chở bằng cả cái tấm lòng đại lượng của một Bồ Tát. Cho nên bên Đại Thừa Phật Giáo rất nhiều Bồ Tát. Còn Nguyên Thủy là người ta đi sát với kinh điển gốc Nguyên Thủy thời Phật. Còn Đại Thừa thì có những cái bản kinh đó, mà có cái tư tưởng phóng khoáng hơn và đưa lên những hình ảnh nhập thế. Có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa Bồ Tát. Bồ Tát Trì Địa là Bồ Tát gì? Bồ Tát thường luôn giúp đỡ cho người ta sửa đường, sửa cầu, cống, vân vân. Chỗ nào đường hư, vị đó tới có mặt giúp đỡ. Cho nên bất cứ theo cái nhìn của Đại Thừa, ai làm việc gì cũng đều là hạnh nguyện của Bồ Tát hết. Thôi bây giờ chúng ta cũng sắp hết giờ, cũng còn nhiều câu hỏi. Thôi Pháp Hòa chỉ thêm một câu nữa thôi, để rồi quý vị nghỉ rồi mai còn đi làm. Bạch Thầy, Phật thường nhắc đến từ bi hỷ xả, xin Thầy chỉ rõ sự khác biệt giữa từ và bi. Thưa đại chúng, từ á, nghĩa là cho người ta niềm vui. Bi á, là làm cho người ta giảm khổ. Có một cái câu này để nó nói lên từ bi nè. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Khi mà chúng ta làm cho người khác cười vui thoải mái, đó là từ. Chúng ta an ủi, dỗ về để người đó bớt đi cái khổ, gọi là bi. Từ bi nghĩa là, cho nên đạo Phật thường hay dùng cái từ là cứu khổ ban vui. Cũng giống như là mình nói thấy người ta bệnh, cho người ta thuốc uống để người ta hết bệnh, cái bệnh nó ra khỏi người ta, phải không? Cho người ta thuốc uống để người ta khỏe mạnh là từ. Uống thuốc vô rồi bệnh ra khỏi người ta là bi. Cho nên một hành động cho thuốc là từ bi, một hành động cạo gió cho người là từ bi. Vì người đó đáng lý khỏe mà hôm nay bệnh, cảm nó nhập thân, bây giờ cạo gió, hút gió ra, gió mà ra khỏi người đó nhẹ. Cho nên từ là cho vui, bi là cứu khổ. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Hôm nay Pháp Hòa được cái duyên lành về đây, do sự cho phép của Hòa Thượng Viện Chủ, cũng như sự trợ giúp của quý thầy ở tại bổn tự đây, đặc biệt là ban hộ trì Tam Bảo, cũng như toàn thể quý vị ở trong thành phố này cũng như các vùng phụ cận. Pháp Hòa rất vui là trong hai ngày này được gặp đông đủ quý vị, buổi sinh hoạt nào cũng rất đông đủ. Và hy vọng rằng những gì Pháp Hòa chia sẻ chỉ là những gì Pháp Hòa lượm lạc được trên bước đường tu học của mình, chỉ dám mong là chia sẻ chút ít với đại chúng, chứ không phải là thuyết pháp giảng kinh gì hết. Nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng thương xót bỏ qua cho. Nhân năm mới, một lần nữa kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng gia đình thân tâm được an lạc, sở nguyện được viên thành, và nhất là tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Nam mô A Di Đà Phật.